Và hễ mà bất cứ một chúng sinh nào, con người nào đó mà cái tâm tin tưởng định của mình á, định bằng lòng tin của mình á, nó mạnh đến mức độ nào á, thì mình sẽ thấy Phật hiện ra xoa đầu thọ ký. Phật hiện ra đó là hình tướng của báo thân đó. Như là sơ tổ ngài Huệ Viễn, sơ tổ Tịnh Độ đó, ngài tu Ban Châu Tam Muội trong 90 ngày trời đó, không nằm không ngồi, chỉ đi và đứng thôi, niệm Phật, thì ngài thấy A Di Đà Phật hiện ra thọ ký cho ngài. Thì A Di Đà Phật hiện đến như vậy là với báo thân, cho nên báo thân cũng tiếp tục hoạt động, nhưng mà báo thân trở nên một cái gì linh thiêng vô cùng, bao la vô cùng, và được ca ngợi tán thán không cùng. Khi mình học Pháp Đại Thừa mà mình ca ngợi tán thán Phật á, khi mà mình ca ngợi tán thán về hóa thân của Phật á, là mình ca ngợi tán thán bát tướng thành đạo, là bỏ thành xuất gia, nhập thai xuất thai, bỏ thành xuất gia như vậy đó, rồi phá ma, rồi thành đạo, rồi thuyết pháp, rồi nhập niết bàn. Đó là mình ca ngợi công đức của hóa thân. Còn khi mà mình ca ngợi tất cả là những cái công đức mà vi diệu bất khả tư nghi, trang nghiêm không cùng tận đó, đó là ca ngợi công đức của báo thân. Và đối với báo thân như vậy đó, thì lúc đó cái người Phật tử Đại Thừa người ta thờ Phật đó, nó giống như là các cái tôn giáo khác người ta thờ Thượng Đế của người ta vậy đó. Nhưng mà bản chất nó không có giống nhau, nhưng mà cái tinh thần thờ y như vậy. Mình tin rằng là bất cứ một lúc nào nguy hiểm vô cùng, mình niệm ngày Quan Âm, ngày Quan Âm xuất hiện cứu mình. Mình tin rằng ngày linh thiêng vô cùng đấy, hữu cầu tất ứng, có cầu là ứng. Mình tin tưởng như vậy thì cái vị mà Quan Thế Âm Bồ Tát mà mình tin nó là báo thân Quan Thế Âm Bồ Tát. Còn như là Diệu Thiện Công Chúa đó, hay là chẳng hạn như là Thị Kính chẳng hạn, đó là hóa thân Quan Thế Âm Bồ Tát. Hay như là Tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng có thể coi là hóa thân Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngày Tiêu Diện kia cũng có thể là hóa thân Quan Thế Âm Bồ Tát vào loài người ngạ quỷ. Nhưng mà cái báo thân Quan Thế Âm Bồ Tát là cái mà mình cung kính, mình tôn trọng, mình coi như cái bậc đó là bậc cao cả nhất trong vô biên thế giới này. Đó. Và thần năng lực toàn năng. Mình khi mình tin như vậy là mình tin đúng theo Pháp, chứ không phải là mình tin mê tín. Thành ra đó mình đừng có hiểu lầm như vậy. Có nhiều vị họ ở bên tiểu thừa chẳng hạn vậy, họ qua chùa Đại Thừa mà thờ Phật thì mà sao mà đủ thứ hết. Phật rất đơn giản, sao mà nó lọc nào phướng rồi đèn nào quang rồi bông hoa gì nhiều quá vậy. Mình thờ Phật chỉ như kỷ niệm để nhớ đến Phật dạy cho mình Pháp, để mà nương theo Pháp mà tu, chứ không phải là thờ như vậy. Nhưng mà ở Đại Thừa thì mình thờ như vậy mới là đúng Pháp. Mà mình thờ như vậy là mình thờ báo thân đó. Mình thờ một lúc á, nhưng mà chính là báo thân. Báo thân đó, bản thể của báo thân đó là Pháp thân. Và từ báo thân đó đó mà, từ Pháp thân nó mới có ra ứng thân, có ra hóa thân. Hóa thân không có thể ở lâu với mình được. Hóa thân mang thân con người không ở lâu với mình được. Nhưng mà báo thân á, thì ở vĩnh viễn với mình. Nhưng mình cũng thế không thấy được. Mình chỉ có dùng cái lòng tin của mình mà để mình có một cái cảm thông thôi. Khi mình tin tưởng như vậy, mình sẽ được báo thân Phật, báo thân Bồ Tát gia trì lực cho mình. Và nhờ đó mình tiến tu, mình đi sâu vào cái con đường đạo. Thành ra mình phải hiểu cái lòng tin của mình là tin vào thân nào. Còn cái học hỏi của mình á, bằng cái tâm thức thế gian này của mình là học hỏi cái pháp và biết cái câu chuyện của hóa thân. Hóa thân sinh ra đời rồi là Thái tử Tất Đạt Đa làm sao. Thành ra như vậy đó, mình biết đó là cái ý nghĩa của ba thân. Ngày nay đó là mình cúng dường lên ngài Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng hạn vậy, mình kỷ niệm cái ngày Niết Bàn Phật Thích Ca. Báo thân không có nhập Niết Bàn, pháp thân thường trụ, hóa thân mới có nhập Niết Bàn. Cho nên người thấy là báo thân rồi đó, thì người đó không có bi cảm khi Phật nhập Niết Bàn nữa. Thành ra chính vậy mình hiểu vậy. Còn Ngài Quan Âm đang còn là một báo thân đại sĩ, một pháp thân đại sĩ, Ngài trụ trong pháp thân, Ngài chưa có lấy một thân người để thành Phật, mà Ngài lấy rất nhiều thân người để nhiếp chúng sinh, để lợi ích cho chúng sinh các hãng. Và Ngài lấy một cái báo thân của Ngài vẫn có mặt để cho chúng sinh nương tựa một cách vững chắc trong tinh thần bằng lòng tin của mình. Và cái báo thân nó luôn luôn ứng hiện khi mà mình thực sự tin tưởng thanh tịnh thuần thành. Thành ra báo thân đó, nó khi mình cúng dường như vậy thì lập tức cái báo thân đó nó ứng với lại cái tâm cúng dường của mình, tâm tín của mình, mà gia trì cái công đức năng lực, tức là gia trì thêm năng lực cho mình tu tập, gọi là gia trì làm cho mình có thêm công đức. Ở cái công đức đó bảo vệ cái thiện căn của mình, công đức bảo vệ cái tâm đạo của mình, cái tâm đạo của mình nó phát năng lực, nó chống lại tất cả những cái khổ đau, cho nên mình có thể tránh được những cái kết quả khổ nhờ mình cúng dường lên Ngài. Thành ra tất cả những việc làm của mình ở đây nó có một cái pháp rất chân thật, chứ không hề phải là mê tín dị đoan. Nhưng mà đôi khi cái pháp này nó rất thâm sâu và nó rất cao thượng, và mình lắm lúc mình phải tư duy rồi mình mới hiểu mới tin. Đôi khi nó quá mức hiểu mình cũng đâm ngờ nghi ngờ. Nhưng mà trong đạo Phật nói, nếu mà mình chưa từng có công đức cúng dường, chưa từng có phát lòng tin mà mình cứ tìm hiểu, mình sẽ bị nghi. Nhưng mà nếu mà mình càng nhiều công đức cúng dường, mình càng chấp nhận tin tưởng, càng nhiều công đức cúng dường, thì tự nhiên tâm nó không nghi nữa. Và khi tâm không nghi nữa thì cái giao cảm giữa mình với lại báo thân của Ngài ấy, nó bắt đầu nó mạnh ra. Và lập tức cái năng lực gia trì của Ngài ấy truyền tâm mình, làm cho đôi khi tự nhiên mình phát trí huệ. Cũng mà có thể mình có thể gặp những cái cụ già nhà quê tin tưởng rất mạnh, chứ không có suy nghĩ gì hết, mà lắm lúc những cụ già nhà quê nó nói lên những cái điều mà nó rất tương ứng với trí huệ. Đó là nhờ cái lòng tin, cái sự gia trì lực của Phật với Bồ Tát đó, đi vào trong tâm của mình, và cái lực đó làm cho trí huệ phát. Trí huệ là bản chất của tâm thức mình. Cho nên chính đó đó, mình hiểu các ý nghĩa đó mà mình nhất tâm tin tưởng mà thực hành, và thực hành cái pháp cúng dường như hôm nay mình cúng đèn, cúng hoa, cúng bông, mà làm xong rồi thì mình hân hoan hoan hỷ. Và luôn luôn đừng có bao giờ mà mình nghĩ rằng cái này là một cái bộ mặt mê tín của tôn giáo, không phải như vậy. Quan Thế Âm Bồ Tát truyền tất cả mọi cái mê tín nó trở thành một cái pháp công đức chân thật hết. Đó là cái lực đại từ bi và trí huệ của Quan Thế Âm làm được chuyện đó. Mình có xin xăm trong nữa, mà mình xin xăm với Ngài Quan Âm nó cũng khác với xin xăm ở các cái đền miếu khác. Ngài Quan Âm sẽ làm cho cái tâm xin xăm của mình nó trở nên một cái chân thiện chân chính, nếu mà mình tin chân thành. Cho nên đã có Ngài Quan Âm thì đừng sợ gì hết. A Di Đà Phật. Mm.